Hôm nay, chiều thứ tư, ngày 20 tháng 9, 2017, âm lịch, chúng ta tiếp tục học quyển sách Âm lực vô tình, phần 20, nói về âm lực, phụ nữ chinh tiết và hành vi tính dục trước hôn nhân. Phán Quang nói phụ nữ nên chú trọng tam tòng tứ đức. Cái đức này là chỉ chinh tiết. Nếu như phụ nữ sau khi gặp phải hoàn cảnh mất chồng hay ly hôn, ôm lòng nhất định thủ tiết cả đời cho đến lúc chết, địa phủ sẽ ghi một thiện công trong sổ sanh tử. Nếu tại dương gian không có tội lỗi lớn nào, sau khi chết sẽ được lên cõi chờ hoặc được thiện báo, nữ chuyển thăng nam, vân vân. Nếu như không giữ chinh tiết thì lúc sống bị giảm phước thọ, làm gương xấu cho đời sau. Nhưng phụ nữ hiện tại còn gì là giữ chinh tiết nữa? Đoạn văn này trong quyển sách Âm lực vô tình chúng ta vừa mới đọc nhắc nhở rất là gần gũi về phái nữ. Chỗ tam tòng tứ đức, người nữ thở xưa vô cùng quan trọng chỗ này, chỉ cho là chinh tiết. Lớn lên đi lấy chồng, chung thủy với chồng, chồng chết hoặc là chồng bỏ, ly hôn, cả cuộc đời sống dậy nuôi con, thủ tiết, không bước thêm bước nữa. Hành vi này là hành vi tốt. Tại dưới âm ty sẽ ghi một đại phước cho người nữ nào mà giữ vẹn tam tòng tứ đức, gặp những hoàn cảnh như vậy mà suốt cuộc đời ở dậy nuôi con là một tấm gương vô cùng đẹp. Tấm gương này ảnh hưởng người đời sau, nhất là con cháu. Khi một người mẹ, một người cha mà gặp những hoàn cảnh đó mà vẫn sống dậy để nuôi con thì con cái của họ vô cùng tôn trọng họ. Hiện đời là phước báo của họ tăng trưởng. Cái hậu khi tuổi già thì rất là tốt. Nhưng Phán Quang nói rằng thời đại này thì con người ít nghe được giáo dục làm người, giáo dục nhân quả. Nên nói đến mà tam tòng tứ đức họ khó tiếp nhận. Nhưng nếu người nào nghe mà tiếp nhận và chân thật làm thì cuộc đời của họ đang còn sống cũng là gặp nhiều vận may, vì tăng phước thì sẽ có nhiều vận may đến. Và tuổi thọ thì tăng trưởng, mà còn tu nhân tích đức không làm ác nữa thì khi họ chết họ được sanh về cõi giờ. Còn nếu không thì cũng từ thân nữ chuyển thành thân nam. Còn nếu chân thật niệm Phật, khởi lên tín nguyện cầu sanh cực lạc, thì khi bỏ báo thân này họ được sanh về cảnh giới cực lạc, không còn nằm trong dòng sanh tử luân hồi khổ sở của cái sanh già bệnh chết nữa. Chỗ này vô cùng đặc biệt. Chúng ta gieo nhân gì thì sẽ gặt quả báo nấy. Làm thiện thì hưởng thiện, làm ác thì lãnh quả báo ác. Không chạy đâu khỏi nhân quả ba đời, không sai chạy vào đâu. Quý vị hỏi lại rằng là như vậy tại sao có những người làm ác mà thấy hoàn cảnh gia đình họ cũng sung túc, cũng tốt, vì việc ác của họ làm đời này, nhưng cái thiện đời trước của họ tạo thì quá lớn. Đời này họ làm ác nhưng mà thiện lành đời trước vẫn còn thừa, nên việc ác chưa đến nhưng đã tiêu đi phần thiện của đời trước họ tu quá nhanh rồi, thì mấy chốc việc ác sẽ đến với họ. Việc ác không phải chưa đến mà là chưa đủ duyên. Duyên đến thì chắc chắn rằng sẽ trổ ra quả ác. Nên mỗi con người chúng ta quyết chí tu nhân tích đức, cuộc sống làm ăn, nhưng phải gắn nhắc mình đừng tạo nghiệp. Đạo đức làm người là chỗ quan trọng tối cao. Một con người mà thiếu đạo đức thì cuộc sống làm sao vui vẻ được. Thường nghĩ ác thì làm ác, mà làm ác thì vô cùng là bất an. Người làm thiện thì dù họ có nghèo nhưng họ vô cùng là an tâm, sống gia đình vô cùng là hạnh phúc. Nếu hiểu được định luật nhân quả thì trong hoàn cảnh nào cũng đều vui vẻ và sống tốt đẹp cả. Như vậy thì phải cố gắng học tập giáo dục làm người, nghe vào định luật trong nhân quả nhà Phật dạy, càng ngày càng hướng đến con đường tu nhân tích đức cầu giải thoát. Chỗ này quá đặc biệt. Hiện tại xã hội nghiêm trọng khuyết hãm giáo dục nhân quả, khác xa giáo dục đạo đức thời cổ xưa. Thời xưa phụ nữ cần phải giữ tam tòng tứ tứ đức. Phụ nữ cần chú trọng phụ đức, phụ ngôn, phụ công, phụ dung. Người nữ lúc trước từ đi đường, nghi lễ, thanh điệu, nói năng đều phải cẩn trọng. Mà người nữ thời nay thì đã khác xa rồi. Nữ giới hôm nay đại đa số đều ra xã hội làm việc. Bọn họ đều có học thức cao và hiểu sức làm việc cao. Có người làm việc tốt hơn cả nam giới, đã không còn như thời xưa. Không có tài thì có đức. Do đó phụ nữ hiện tại rất nhiều người không có được sự giáo dục tư tưởng của cái đức này, nên bị thời đại khoa học phát đạt, tivi, mạng internet, báo chí làm ô nhiễm mà xem nhẹ chính tiết. Công đoạn này muốn nói rằng người phụ nữ vô cùng quan trọng cái chỗ đức hạnh. Dù là người nữ không kiếm ra tiền, không giỏi về việc làm ăn, nhưng nếu giỏi về nội trợ dạy con, nói lời thì mỹ, nết na đầm thấm, ngôn hạnh vẹn toàn, giữ vẹn lưng thường đạo lý, đã có chồng rồi không bao giờ có ý gì không phải với ai. Dù là người nữ này không làm ăn lớn, nhưng mà họ có được cái đạo đức đó thì gia đình sẽ được hạnh phúc. Gia đình được hạnh phúc hay không vô cùng là quan trọng từ người nữ. Nên Đại sư Ấn Quang là tổ sư thứ 13 của Tịnh Độ Tông, Ngài nói một câu rằng hướng dẫn nhân quả đạo đức cho người nữ tối ưu là quan trọng, vì xã hội có thánh hiền ra đời hay không là do từ người nữ. Người mẹ hiền thì mới sanh ra con Thảo, còn người mẹ mà sổ sàng, thô lỗ, hỗn ẩu, chửi chồng, nói xấu cha mẹ chồng, nói xấu anh em bên chồng, người nữ này sẽ sanh ra con quả, sanh ra những đứa con phá gia chi tử. Quý vị có nghĩ ra được rằng rắn thì sanh ra rắn, còn rồng thì sẽ sanh ra rồng? Nên hướng dẫn nhân quả cho người nữ vô cùng là quan trọng. Từ khi mang thai đã được giáo dục về định luật nhân quả cho người nữ được nghe. Khi người nữ được nghe nhân quả thì họ đã biết giáo dục con từ khi mang thai. Nếu họ muốn con của họ dễ dãi, nghiêm túc, ngoan ngoãn, thông minh, nghĩ thiện làm thiện thì Lúc họ mang thai họ phải nghĩ thiện làm thiện. Từ cái ăn của họ, ăn có nồi, ngồi có hướng. Cái đi của họ từ tốt, dịu dàng. Lời nói vô cùng là dễ nghe, hoan hỷ, không có cọc cằn thô lỗ lúc mang thai, không có ghen tuông chồng đi sớm về muộn, không có nổi sân hận cọc cằn chửi bới khi đang mang thai. Và phải thường tụng kinh niệm Phật, coi sách thiện. Có một cái vị này, mỗi tuần chủ nhật là đến chùa để cổng tú, thường dẫn đoàn đến niệm Phật. Cô còn rất trẻ, chỉ khoảng 30 mấy tuổi. Khi nghe được giáo dục nhân quả thì cô chân thật là, khi cô có mang thì cô mỗi ngày tụng kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật A Di Đà. Thường giữ tâm hoan hỷ. Và nghe được những đức giáo dục đệ tử quy thì cô chân thật là, từ cái đi đứng, nằm ngồi, nói năng hành động của cô đều có phép tắc. Cô vừa mới sanh cách đây khoảng 1 tháng mấy, người chồng đến đây gặp những đức nói rằng vợ con sanh rất là nhanh. Lúc mà đưa vào phòng sanh thì bên ngoài người thân ngồi không có lo âu gì, chỉ ngồi niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Và cô trước khi mà lên phòng sanh, cô cũng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Cô niệm chân thành. Người chồng nói chưa được 10 phút là vợ con đã sanh, vô cùng là dễ. Đứa bé thì ngoan ngoãn. Từ nơi đó quý vị thấy rất rõ ràng, cổ nhân dạy không sai chút nào. Tại sao hôm nay có nhiều người nữ khi mang thai thì khó khăn, nói chuyện thô lỗ, ghen tuông, bực mình vì họ không niệm Phật, họ không tụng kinh, họ không biết giáo dục cho cái bầu thai trong bụng, nên lúc họ sanh thì vô cùng khó khăn. Không hiểu khi sanh xong còn sát sanh, hại vật. Khi mang thai thì tẩm bổ bằng loài động vật sống. Từ nơi đó mà khi sanh thì vô cùng là khó khăn. Có những người thì bị mổ, vô cùng là nguy hiểm. Còn người mà tụng kinh niệm Phật thì khi sanh vô cùng dễ, không sát sanh, còn ăn chay. Có nhiều người nói rằng ăn chay sợ bị suy dinh dưỡng. Chồng của cô này đến gặp những đức nói rằng lúc trước cô cũng nghĩ như vậy, nhưng khi người vợ quyết định ăn chay, khi sanh ra đứa con thì nhìn thấy đứa bé không thua gì những người mẹ mà tẩm bổ bằng loài động vật. Và khi sanh ra thì đứa bé vô cùng là khỏe. Từ nơi đó thì Con tin rằng ăn chay không phải thiếu chất dinh dưỡng. Mấy đứa con trước của con thì sanh nó ra vô cùng là khó, chỉ có đứa này sanh vô cùng là dễ. Những đứa hỏi anh vì sao dễ anh biết hay không? Vì lúc vợ anh có mang đứa bé này thì vợ anh biết Phật Pháp, tụng kinh niệm Phật, ăn chay trường. Đứa bé này ăn chay từ trong bụng mẹ, nhất định đầy tháng không có sát sanh, đều là làm trái, thì đứa bé này sau này rất là tốt, nghĩ tốt, làm tốt, thông minh, sức khỏe, chắc chắn là hơn người, vì bồi phước vô cùng là lớn. Chỗ này mới là chỗ cha mẹ thương con, phải được giáo dục chỗ này. Nếu quý vị chân thật mà tin, quý vị làm 100% là được lợi ích. Phải tin. Những đức gặp rất là nhiều người nữ mang thai, họ nghe được giáo dục từ khi mang thai, sanh con ra đứa bé nào cũng vô cùng là khôn lanh, dễ thương, hiền hậu, dễ dãi, sức khỏe tốt, mặt mày rất là sáng, vì ăn chay niệm Phật. Nó không có tạo nghiệp nên nó sanh ra đời, nó tăng phước mà. Chỗ này vô cùng là quan trọng. Giáo dục người nữ rất quan trọng. Những động văn này để giáo dục người nữ, tam tòng tứ đức. Người nữ quan trọng là chính tiết. Dù là xã hội như thế nào đi chăng, nhưng người nữ nào mà giữ được tam tòng tứ đức, phẩm chất phải cho tốt, làm thân nữ phải biết giữ thân phận mình, không có tùy tiện, yêu thương, nghe người ta nói có mấy câu thì trao thân gỡ phận, khi người ta bỏ thì khổ đau khóc lóc. Cái khổ này từ đâu ra? Từ do chính mình dại khờ mà ra. Nên phải nghe được giáo dục, phải biết giữ thân phận mình cho tốt. Mình tốt thì gặp người tốt. Những đức gặp rất là nhiều cặp vợ chồng đến đây tu hành, họ có đạo đức thì gặp người chồng có đạo đức, người chồng có đạo đức thì gặp người vợ có đạo đức, hai vợ chồng đều vô cùng là có đạo đức thì gia đình này hạnh phúc. Dù là có nghèo đi chăng nhưng gia đình này vô cùng là hạnh phúc. Còn hơn gia đình giàu mà thiếu đạo đức, vợ không ra vợ, chồng không ra chồng, mới đến với nhau thì tham dục cả ngày lẫn đêm, một thời gian chán nhau thì ra tòa lý dĩ. Họ đến với nhau không phải vì đạo đức mà vì dục vọng, nên nó không có tồn tại lâu dài. Quý vị phải nghe được chỗ này chân thật mà phát huy thánh đức của mình thì gia đình quý vị được tốt. Chỗ này rất là cần để mà giáo dục từng người. Tầng cấp nào cũng phải nghe. Ai mà không cần được hạnh phúc, ai mà không cần gia đình được hòa thuận. Gia đình hòa thuận là từ nơi có đạo đức, tin sâu nhân quả. Vợ chồng là duyên, thuận duyên hoặc nghịch duyên. Con cái là nợ, đòi nợ hoặc trả nợ. Nghe được chỗ này thì trong hoàn cảnh nào cũng phải sống cho tốt, cũng phải sống chân thật. Như vậy thì sẽ được hạnh phúc. Nếu không tin chỗ này, dù là có học thức, có địa vị ở xã hội, gia đình giàu có, nhưng mà vợ chồng vẫn lời qua tiếng lại nặng nề. Phải nghĩ ra được một chỗ là vợ chồng sống cả cuộc đời chung chăn sẻ gối. Phải nghĩ tình cảm với nhau, phải tôn trọng lẫn nhau. Lúc người chồng nóng thì người vợ phải hạ cái tâm xuống. Lúc người vợ khó chịu thì người chồng phải hạ cái tâm xuống. Như vậy thì gia đình hòa thuận, gia hòa thì vạn sự hưng. Muốn gia đình này hưng thịnh thì nhất định vợ chồng phải hòa thuận. Chỗ này là chỗ quan trọng. Có tiền mà gia đình không hòa thuận làm sao được hạnh phúc? lấy nước mắt để trang cơm thì còn nói gì nữa. Cái sống này là cái sống khổ đau. Nếu không hiểu ra thì lại đi đến cái chỗ ly dị. Có suy nghĩ ra con mình sẽ mất cha hoặc xa mẹ, nó sẽ như thế nào? Người chồng đi có vợ khác, người vợ đi có chồng khác, con của mình sẽ dính vào cái chỗ là mẹ ghẻ con chồng. Từ cái thai chồng đổi vợ mà xảy ra nhiều tệ nạn xã hội. Đứa con còn nhỏ đã buồn tuổi khổ đau, nên tư tưởng của các giáo bị ảnh hưởng. Nên quý vị biết rằng hôm nay tại sao có nhiều với trẻ mà biến chất lạ thường. Nữ lại thích nữ, nam lại thích nam, đi vào cái chỗ đồng tình. Chỗ này một phần là từ nơi còn nhỏ thiếu được giáo dục về đạo đức làm người, giáo dục nhân quả. Còn phần thứ hai là do truyền hình, mạng internet thời đại này phát triển mạnh. Trong truyền hình, mạng internet thì quá nhiều những tạp tánh hư hỏng. Tuổi trẻ mà quý vị không kèm kẹp quan sát thì các cháu lại vào những cái trang xấu, coi những hình ảnh đồi trụy, phim xét. Từ nơi đó mà tuổi trẻ tư tưởng bị hư hỏng, nên không được ổn định. Đi vào cái chỗ biến chất thì thất bại rồi, cả cuộc đời khổ rồi. Sống làm thắng đi thịt chảy mà không làm được một việc gì, chết thì đi đỏ lạc. Chỗ này vô cùng là khổ. Cái nhân ban đầu phải nhìn nhận là chính cha mẹ phải sống hạnh phúc để dạy con được tốt. Như vậy thì gia đình này hưng thịnh rồi. Thân là phụ nữ nhất định phải kiểm điểm khi thế giới tình cảm của mình bắt đầu thay đổi thì phải cảnh giác, không được làm những việc sai lầm, nếu không sẽ mất đi trinh tiết mà phạm tà dâm. Phạm tà dâm tạo ra vô lượng vô biên địa ngục, đau khổ ác nhân. Ở đây mong nguyện tất cả phụ nữ trong thiên hạ có thể giữ gìn trinh tiết. Trinh tiết là đạo đức. Một người phụ nữ mà có chồng rồi tuyệt đối không có cái chuyện liếc mắt đưa tình với ai, là người nữ này giữ được đạo đức trinh tiết. Còn lúc chưa có chồng thì tuyệt đối phải giữ trong sạch, không được tùy tiện thay đổi đối tượng. Đó là người thiếu đạo đức. Họ đã như vậy thì họ cũng gặp những người thiếu đạo đức đến với họ. Quý vị để ý, người nam lúc còn trẻ hết quen cô này đến quen cô khác, rồi bỏ con người ta, hại cuộc đời con người ta, rồi tiếp tục bỏ rồi đi tìm người khác. Anh chàng này tưởng như vậy là ngon lành, không ngờ sau này anh lại gặp chịu cái hậu quả, đó là gặp một người vợ qua tay bao nhiêu người đàn ông. Rõ ràng gieo nhân gì là gặt quả nấy. Còn cô nữ này lúc còn trẻ đẹp vui chơi xa đọ, bữa nay quen anh chàng này, ngày mai quen anh chàng kia, bắt cá nhiều tay. Sau này có chồng thì gặp một người chồng không cái gì cả. Nhưng cũng có những người họ không có đạo đức như vậy mà họ cũng gặp chồng hoặc là vợ đàng hoàng. Vì sao? Vì cái nhân của họ đời trước tu tốt, đời này họ gặp người tốt đến với họ, nhưng mà phước báo giảm rất là nhiều. Nếu họ tiếp tục mà hành vi đó nữa thì một thời gian gia đình của họ tan nát vì hết phước. Từ nơi đó chúng ta phải tin vào định lực nhân quả, không sai chạy vào đâu cả. Người mà nghe nhân quả mà tin thì một việc ác nhỏ cũng không dám làm, đừng nói chi là đi làm ác lớn. Vì mình làm ác thì mình phải gánh chịu nhân quả vô cùng đáng sợ. Một việc thiện nhỏ mà đủ duyên làm, tuyệt đối không bỏ. Vì mình làm thiện thì mình cầm thiện đi, còn mình làm ác thì mình cầm ác đi. Con người ai cũng chết. Suy nghĩ cái cầm đi của mình là thiện hay ác. Thiện thì đi đến cảnh giới thiện, mà ác thì đi đến cảnh giới ác. Cảnh giới ác thì vô cùng là khổ. Địa ngục thì mỗi ngày chết trăm ngàn lần. Ngạ quỷ thì đói khát, cổ nhỏ như cái kim, bụng to như cái trống. Súc sanh thì ngu si, bị người ta lột da mổ bụng, vô cùng là khổ đau. Trong ba đường ác này, nếu quý vị tạo thì quý vị phải chịu. Còn thiện quý vị tạo thì quý vị được hưởng thiện. Còn chân thật niệm Phật, đoạn ác không dính mắc chỗ ác, làm thiện không dính mắc chỗ thiện. Chân thật tính nguyện trì danh, câu ai với đạo Phật, cầu sanh cực lạc, thì khi cận tử nghiệp về cảnh giới cực lạc, siêu vượt tam giới. Chỗ này là chỗ thù thắng nhất, mà mỗi tuần chủ nhật những đức hướng dẫn Phật tử tu hành. Lúc này thì những buổi chủ nhật chúng ta có thu hình. Quý vị muốn coi có hình khi nghe những đức chia sẻ Phật pháp thì bấm lên trang tổ đình hộ pháp.com hoặc là trang YouTube chân thành niệm Phật vô lượng thọ, thì quý vị sẽ coi được những buổi lễ với Quan Âm, những buổi lễ Du Lan và những ngày cộng tu chủ nhật. Và mỗi buổi sáng những đức chia sẻ đều có thu hình lại. Quý vị phải nghe để mà được bồi dưỡng, được nhắc nhở để mà mình đoạn ác phát thiện, giáo dục đạo đức làm người, giáo dục nhân quả, phiên người niệm Phật, nhìn thấu buông xuống thì được vui. Nghe Phật pháp là chỗ tốt nhất quý vị. Coi phim ảnh làm sao bằng nghe Phật pháp. Coi phim ảnh nó không giúp cho mình đoạn ác, mà nó còn làm cho mình phải khởi ác. Còn nghe Phật pháp thì được gắn nhắc đoạn ác thì chắc chắn là phát thiện. Phát thiện thì tăng phước, đoạn ác thì tiêu nghiệp. Chỗ này vô cùng đặc biệt. Đạo đức làm người rất là quan trọng. Phái nữ nhất định phải được giáo dục. Nên mỗi tuần thứ bảy những đức hướng dẫn đệ tử quý, quý vị lên hai trang mà những đức vừa mới giới thiệu, dẫn coi được đệ tử quý cho con em ở nhà, nghe được đệ tử quý những đức hướng dẫn để các cháu được nhận xét sâu sắc về đạo đức làm người, sẽ hiếu thảo với quý vị. Giáo dục vô cùng là quan trọng. Có con trai con gái phải giáo dục nhân quả cho sâu sắc. Chỗ này là chỗ cha mẹ để một kho tàng quý báu lại cho con. Nhất là con gái phải dạy cho kỹ, đừng để con gái hư thân mất nết, sau này bừa bãi yêu thương, bừa bãi đi phá thai, cuộc đời của nó khổ rồi, đạo đức nó mất rồi. Chưa có chồng mà ô uế, không còn chống chắng thì sau này có chồng người ta còn coi ra cái gì nữa. Đêm động phòng quá chút thì vô cùng là lo sợ, vì mình không tự tin, mình là người con gái không đàng hoàng rồi, hư hỏng rồi. Nếu gặp một người chồng mà thương mình, có thể tha thứ thì còn đỡ một chút. Còn nếu gặp một người chồng mà nó biết được mình không còn chống chắng thì cả cuộc đời nó dằn vặt mình, nó chửi mắng mình, nó chửi mình là con gái hư. Như vậy thì khổ rồi. Nên các cô nữ trẻ nghe được đoạn này, các cô phải khôn khéo. Cha mẹ cho các cô cái bản thân, nuôi dưỡng mấy cô khôn lớn cho đi ăn học, phải học được đạo đức làm người cho tốt. Đừng có học những điều bậy bạ. Còn nhỏ thì nó đi học cho tốt, đừng có ăn diện lố lăng quá. Đó là đang học tập cái dục vọng, chứ không phải là học tập đạo đức. Dục vọng thì thế nào cũng đi đến cái chỗ phá thai, hư thân mắc nết, mất hiếu với cha mẹ, không nhớ ơn cha mẹ sinh thành, không nhớ ơn mang nặng đẻ đau. Như vậy thì là người không có đạo đức rồi. Chắc chắn là đời nào nên thắng. Cho đến hành vi tình dục trước hôn nhân nghiêm trọng phá hoại ánh sáng linh tánh của chúng ta. Mỗi người lúc được sinh ra đều là thời kỳ đồng chính, tự thân linh tánh đều là trong sáng. Chỉ có điều mức độ trong sáng của mỗi người không giống nhau, sau đó sẽ tùy theo sự ô nhiễm của nhân gian mà sự trong sáng này sẽ từ từ giảm xuống, thậm chí trở thành đen tối. Khi đen tối rồi thì sẽ xảy ra tai nạn. Đương nhiên có một số người nhờ vào tu hành mà có thể từ linh tánh đen tối hồi phục lại trong sáng. Công đoạn này muốn nói mỗi một con người khi sinh ra đời, nhất là phái nữ, là điều đồng chính. Người của họ vô cùng là sáng suốt, nhưng mà nếu họ phạm vào cái chỗ dục vọng, phiết đi nhân cách đạo đức thì có người càng ngày càng tối tăm. Quý vị xem lại những người mà dục vọng mãnh liệt, thường thay đổi đối tượng chăn gói. Người này họ ít bao giờ nghĩ thiện lắm. Đó là tâm của họ tối tăm, sai quấy tạo nghiệp. Nhưng mà nếu họ nghe được định luật nhân quả trong nhà Phật, họ tin từ cái tối tâm mà họ phát triển từ từ sáng suốt. Vì tu hành nó phát triển thông minh sáng suốt, giống như những đức mà 8 năm về trước nhậu nhẹt bê tha hư hỏng thì người vô cùng là tối tăm ngu si. Nhưng 8 năm đến ngày hôm nay thì những đức lo tu hành chân thật, niệm Phật, tin sâu nhân quả, hướng người đến con đường chân thiện mỹ thì khả năng phát triển, trí tuệ phát sinh, nghĩ thiện làm thiện, tăng phước, tăng thọ, sức khỏe tốt, ngồi trước 7-8 ngàn người nói chuyện vô cùng là tự tại, bình tĩnh. Chỗ này những đức rất là tin, khi nghe được công đoạn này thì vô cùng là xác thực. Nên mỗi một con người phải biết dùng phương pháp để mà kiềm hãm lại dục vọng mãnh liệt đó. Phương pháp đặc biệt nhất là tinh sâu nhân quả. Thường A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thường niệm A Di Đà Phật, miệng niệm tai nghe rõ ràng từng câu từng chữ. Dù quý vị gặp một hoàn cảnh nào, chỉ cần chân thật niệm Phật, đem tư tưởng buồn đó bỏ vào câu A Di Đà Phật, thì từ từ quý vị sẽ không còn bị bế tắc nữa, mà tự nhiên được thông suốt. Chỗ này rất là nhiều người làm được lợi ích. Phải chân thật mà làm, chân thật mà niệm câu A Di Đà Phật thì nhất định được lợi ích vô cùng là lớn. Lợi ích này lớn lắm. Niệm giết rồi tin vào định lực nhân quả thì không còn khổ nữa, vì mình thiếu nợ mình phải trả nợ. Cuộc đời không có gì là bế tắc cả, không có ai mà làm mình bế tắc cả, chỉ có chính mình làm mình bế tắc mà thôi. Nếu tâm tánh tối tâm thì không hiểu được chỗ này, còn nếu chân thật niệm Phật thì hiểu được chỗ này, thì không thể nào bị người ta làm mình bế tắc được. Chúng ta luôn luôn giữ được linh tánh mình sáng suốt, tin sâu nhân quả, nghĩ thiện làm thiện. Ai làm ác, ai đối xử với mình tệ bạc kệ họ. Chúng ta cứ sống thật là tốt, không buồn giận ai để trong tâm cả. Người mà không buồn giận thì vui rồi. Niềm vui là chất dinh dưỡng cao cấp nhất để bồi dưỡng cho cơ thể. Còn lo gầu buồn phiền, giận người để trong tâm thì sanh bệnh. Bệnh này sẽ mau chết, chết đi đỏ lạc. Người mà buồn phiền có ai nói vui bao giờ hay không? Như vậy mà đi buồn làm gì? Tại sao không vui? Buồn cũng sống mà vui cũng sống, thì vui để sống đi, thì càng thấy cuộc đời này càng ngày càng tốt. Còn buồn sống từ từ nó bế tắc. Có nhiều người nói rằng con quá khổ, con muốn đi tự tử phước cho rồi, tự tử thì càng khổ nữa. Trong gia đình chúng ta nếu có người nào mà họ uống thuốc sâu tự tử, treo cổ tự tử, hoặc là nhảy sống tự tử, nhủi đầu ra xe để tự tử, dùng nhiều phương pháp tự tử, nếu trong gia đình có một người mà như vậy, những đức xin chân thật nói cho quý vị nghe, cái hoàn cảnh của họ vô cùng là khổ, vì họ là người đại bất hiếu, cha mẹ cho được bản thân, nhưng họ buồn vì một việc gì đó mà họ đi kết liễu cuộc đời. Cái kết liễu cuộc đời của họ là cái khổ còn gấp ngàn lần hơn là lúc họ còn sống. Nếu họ thất cổ thì một tuần lễ trở lại thất cổ một lần. Nếu họ nhảy sông, họ uống thuốc sâu, họ nhảy từ trên lầu nhảy xuống để tự tử, thì những cái hoàn cảnh tự tử của họ đều là 7 ngày phải trở lại một lần tự tử, 7 ngày phải trở lại một lần tự tử, vô lượng kiếp như vậy, vô cùng là đáng sợ. Khi chết thì họ còn phải tiếp tục đi đọa lạc nữa, vì tội của họ là tội đại bất hiếu, cha mẹ cho được bản thân, không có chuyện gì mà mình đi tư tử cả. Từ làn da, từ xương thịt trên cơ thể chúng ta đều là do từ công ơn cha mẹ. Mình vì một chuyện buồn gì mà mình đi kết liễu nó? Kết liễu là mang tội đại bất hiếu, nên đọa lạc thì vô cùng là khổ rồi. Họ tưởng đâu cái khổ đó họ đi tự tử là sống. Họ không biết được rằng ở thế gian này còn sống thì còn cơ hội quay đầu hướng thiện thì đoạn ác tốt rồi. Nhưng mà họ lại đi kết liễu cuộc đời thì đọa lạc không có ngày ra, khổ trăm ngàn lần hơn là đang còn sống ở thế gian này. Mà gặp hoàn cảnh gì đi chăng nữa cũng không đến nỗi quá khổ. Phải có sự gắn nhắc giáo dục. Thật ra kết hôn là để nhân loại chúng ta có cơ hội nói dòng nói dõi. Hành vi tình dục của nhân luân là để nói dòng mà thực hành. Bình thường không thể quá độ, nếu không sẽ làm giảm phước báo thọ mạng. Theo âm lực mà nói, con người phải nghiêm giữ quy ước hành vi tình dục trước hôn nhân. Để giữ gìn đức hạnh của mình, nhất định phải sau khi kết hôn mới quan hệ. Nếu trước khi kết hôn mà quan hệ là phạm tà dâm, cho dù sau này kết hôn với người đó cũng là vi phạm, sẽ tổn giảm phước báo thọ mạng. Nếu như trước hôn nhân mà quan hệ với nhiều người cũng bị giảm phước thọ, đồng thời gieo nhân địa ngục. Còn cụ thể hình phạt thì tùy theo mỗi trường hợp mà định luận. Chúng ta nghe rất là rõ ràng, nên nhiều người trong xã hội hôm nay thì họ chưa kết hôn, họ đã tùy tiện quan hệ rồi đi phá thai. Hành vi đó là hành vi kém đạo đức. Trong đoạn văn này nói rằng, dù là quan hệ với một người sau này cưới mình, trước hôn nhân cũng là hai người tổn phước, tổn thọ. Vì sao? Phiết đạo đức. Có ai chấp nhận cái chuyện mà hai người chưa kết hôn, cha mẹ hai bên chưa làm lễ cưới cho hai người mà hai người tùy tiện chăn gối mà đúng nghĩa hay không? Nếu người nào nói đúng nghĩa thì chỗ này là người không có đạo đức, nghe được định luật nhân quả mới nói ra câu này. Sớm muộn gì cũng đến với nhau, không chờ đợi thêm một thời gian nữa sao? Thì sẽ chân quý hơn là hiện tại chưa kết hôn mà đi chăn gói. Tình nghĩa vợ chồng là cả cuộc đời, chứ đâu phải một ngày một bữa. Người nam người nữ này nếu không nghe được đạo đức thì cũng tùy tiện nghĩ rằng sớm muộn cũng là của nhau. Thì bây giờ không kiềm chế được, lại đến với nhau sớm thời gian hôn nhân. Đó là chỗ mà làm cho hai người phải tổn phước tổn thọ. Nên khi kết hôn xong thì lại chán nhau, sống một thời gian thì ly dị. Phải có nhiều cặp như vậy hay không? Đó là chỗ tổn phước nên không được hạnh phúc. Còn đi vào cái chỗ tổn thọ thì từ từ sẽ đến. Người nữ mà người ta chưa cưới mình mà mình chăn gối với người ta thì đêm tân hôn còn gì là ý nghĩa nữa. Tại sao không giữ đến ngày đó để cảm thấy chân quý? Đây là tam tòng tứ đức. Phận là người nam người nữ phải cố gắng giữ cho tốt hai bên, giữ phước giữ thọ mạng cho nhau thì vợ chồng sẽ sống được trăm năm hạnh phúc. Còn phạm vào chỗ này thì phước báo sẽ bị giảm, gia đình sẽ không được hạnh phúc. Dù sau này có sinh con đi chăng cũng là con cái đờ đẫn ngu si, nghĩ ác đi làm ác. Những công đoạn trước chúng ta đã học tập, đã có nói rất rõ ràng. Vợ chồng về đạo đức làm người đến với nhau gì? Sanh con đẻ cái để nói giỏi tông đường mà mới có hành vi chăn gói. Không phải vì cái chỗ dục vọng làm chính. Nếu mà vì đạo đức làm người rồi gần gũi để mà sanh con nói giỏi tông đường thì con cái của họ thông minh có trí tuệ. Còn vợ chồng không biết kiên cử, quá đáng dục vọng, phi thờ phi địa phi khí và những ngày người phụ nữ vẫn không kiên kỵ, chỗ đó là các ông phải cân nhắc. Nếu gần gũi những ngày đó thì bệnh hoạn, gặp nhiều điều xui xẻo, Lỡ có mang thì sanh con là ngớ ngẩn, ngu si, dục vọng mãnh liệt. Giáo dục đạo đức làm người vô cùng là quan trọng. Sống cả cuộc đời chứ đâu phải một ngày một bữa. Quá đáng dục vọng thì đối phương sẽ bị bệnh hoạn. Người vợ đâu muốn người chồng bị bệnh, người chồng đâu muốn người vợ phải bệnh về phụ nữ. Nhưng mà nếu chăn gói quá đáng thì chắc chắn là sanh ra bệnh tình, chết sớm, phước báo giảm thì gia đình không được hạnh phúc. Chỗ này nhất định quý vị phải nhìn nhận. Thường những cặp vợ chồng nào mới cưới về không hiểu về đạo đức mà chăn gói cả ngày lẫn đêm, thì coi chừng cặp vợ chồng này một thời gian lại chia tay, vì thương nhau quá dội dàng về dục vọng, rồi một thời gian cũng sẽ chia tay, ra tòa ly dị. Phải nghĩ về đạo đức để đến với nhau, nhớ ơn cha mẹ hai bên mà sống cho tốt. Đừng có đi đến cái chỗ mà ly dị thì cha mẹ rất là đau lòng, lo âu. Chỗ đó là chúng ta mang tội bất hiếu. Khi chúng ta quan hệ lần thứ nhất trước hôn nhân thì là lúc mất đi thân đồng tử. Sự trong sáng của linh tánh dần dần ảm đạm. Sự ảm đạm này làm cho nhiều mặt khác của chúng ta thấp xuống, bao gồm phước báo, tài vận, thọ mạng đều bị tiêu trừ. Do đó mọi người nên chú ý vấn đề này, không được vì một chút tình ái xung động của bản thân, muốn làm thì làm mà lãng phí thân người quý báu, được đầu thái nhân gian. Có rất nhiều việc cần phải nhờ vào lúc trẻ thực hiện. Tinh lực tinh thần của chúng ta cần dùng để làm những việc có ý nghĩa, mà không nên để tiêu hao vào trong tình ái chấp trước. Không những không có ý nghĩa mà còn bị đọa địa ngục nữa. Rất là rõ ràng, chúng ta vừa mới đọc một câu đó. Trước hôn nhân mà quan hệ dù chỉ một lần, thì những linh tánh khác đều phải bị tối tăm u ám. Đã linh tánh không được sáng suốt thì việc làm của họ càng ngày càng sai. Chửi vợ, chửi chồng, mắng nhiếc cha mẹ hai bên, ganh tị với anh chị em, đó là những cái linh tánh bị tối tăm. Nếu quý vị mà nhìn nhận được chỗ này thì hãy giữ đạo đức làm người cho tốt. Khi đạo đức làm người mà tốt thì sẽ giữ được cho nhau những cái điều tốt. Thương nhau phải bảo vệ cho nhau. Nếu thương nhau mà hại nhau thì không phải chân thật thương nhau. Vợ chồng là thương nhau nhưng lại làm tổn thương nhau. Tổn thương về lời nói, tổn thương về tinh lực. Một con người mà sức khỏe tốt, trí tuệ sáng suốt là nhờ tinh lực đầy đủ. Nếu sử dụng chỗ này quá đáng thì con người càng ngày càng si ám, thì gặp nhiều vận xui đến với họ. Chỗ này không tốt đẹp chút nào cả. Muốn giữ được gia đình hạnh phúc, sức khỏe tốt thì nhất định phải biết bồi dưỡng chỗ này. Không bồi dưỡng chỗ này thì sẽ không được tốt, gia đình này sẽ không được hạnh phúc. gia hòa thì vạn sự mới hưng. Mỗi một gia đình phải nghiêm túc, giữ được sức khỏe cho nhau thì con cái cũng ngoan ngoãn hạnh phúc được cho gia đình. Công đoạn này chúng ta học tập về những cái công đoạn đầu thì nói về cái chuyện người nữ phải luôn luôn giữ tam tòng tứ đức. Nhớ, lỡ người chồng mất đi phải thủ tiết nuôi con thì phước báo này vô cùng là lớn, phải giữ được chỗ này. Người chồng được cha mẹ hai bên chấp nhận, đã đến với nhau, sau này vợ hoặc chồng trong hai có một người mất trước thì người còn lại phải ở dậy sống để nuôi con cái. Chỗ này vô cùng là đặc biệt là tốt. Tấm gương này người xã hội vô cùng là tôn trọng. Chờ đắc quỷ thần thì ghi cho công đức phước báo lớn. Chỗ này tốt rồi. Cuộc đời có người chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, tạo nghiệp rồi phải đi đọa lạc khổ rồi. Chúng ta đừng làm chỗ này, làm chỗ này sẽ không tốt. Những đức lo cho mấy trăm người già, nhìn nhận chỗ này thì vô cùng sâu sắc. Nên cái cảm giác mà một kiếp con người nếu mà không nghe được giáo dục làm người, giáo dục nhân quả thì tha hồ mà đi làm ác, khổ lắm quý vị à. Dù là giàu hay nghèo, đẹp hay xấu, con người khi chết đi thì chiếc nút áo cũng bị lắc bỏ lại. Nhà giàu bao nhiêu căn biệt thự, làm ông này bà nọ, khi chết có cầm theo danh lợi được hay không? Chiếc nút áo còn bị lắc bỏ lại. Như vậy mà người đời thì không nghĩ được chỗ này, tha hồ là đi làm ác. Nên nghe được đạo pháp thì sống trong hoàn cảnh nào cũng sống vui vẻ cả, không có giận hờn ai cả. Vì mình tin nhân quả, có người sống như vậy thì vô cùng là tốt đẹp. Sống một ngày vui một ngày, sống một ngày làm tốt một ngày, sống một ngày niệm Phật một ngày. Việc làm án vẫn là bình thường, nhưng không tạo nghiệp, không gian lận với ai cả. Từ nơi đó thì tốt rồi. Nhớ, phương pháp mà hỗ trợ cho chúng ta đoạn ác quan trọng nhất là quý vị phải thường A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Tái chân làm việc, miệng thường niệm Phật. Lúc nào rảnh rỗi ngồi xuống thì không có tụm ba tụm bảy nói chuyện gì hết, thường niệm Phật thì phát sinh trí tuệ, đoạn ác phát thiện. Chỗ này tốt rồi. Chúng ta hôm nay học tập đến đây, mời quý vị chắp tay lên để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng chọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
Phật.